Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 21. Trùng Dương xem trò trẻ con ấy ra gì, chàng đứng im chờ bốn mũi phi tiêu gần đến mặt, giơ tay quay nhanh một vòng, nắm gọn bốn mũi phi tiêu trong lòng bàn tay, nằm ngón tay khẽ bóp một cái, bốn mũi phi tiêu sắc bén chỉ còn là nắm bột vụn rơi lả tả xuống đất. Năm gã đại hán lộ vẻ kinh hoàng, há hốc miệng đứng nhìn theo bao nhiêu khí thế hung hăng lúc nãy đều biến mất. Gã đại hán mặt đen nói lớn:
"Mi là một tên yêu đạo phải không? Tên là gì? Định dùng pháp thuật để lọa chúng ta sao?"
Trùng Dương cười to bảo:
"Giữa thanh niên bạch nhật, ta là người rõ ràng, chứ đâu phải ma quỷ gì mà dùng pháp thuật để lọa người. Trí óc các người quá kém. Các người thuộc bang nào? Bang chủ là ai? Mau nói rõ để khỏi mất hòa khí đôi bên."
Đại hán mặt đen lớn tiếng đáp:
"Lão gia của mi là hảo hán ngồi vào hàng thứ tư của Thiết Trưởng Bang, ngoại hiệu là Thiết Diện Hổ, chính danh là Hổ Đồng. Yêu đạo, mi đừng kể chút bản lệnh ấy mà gánh vác việc người, mi hãy xem vật này thì biết."
Nói đoạn y lôi trong túi ra một bậc bằng thép hình bàn tay người, tự cao tự đại giơ cao bàn tay thép ấy lên khỏi đầu, vất nghinh mặt khinh khinh trông thật đáng ghét. Trùng Dương suốt đời bôn ba giang hồ, đối với các bang hội chàng đều hiểu rõ. Chàng chợt nhớ đến chiếc bàn tay thép này là tính vật của Thiết Trưởng Bang. Bang hội này hoạt động trong khu vực hai hồ ở miền trung lưu sông Trường Giang. Bang chủ và thủ hạ đều là lục lâm cường đạo. Không ngờ hôm nay vô tình đụng chạm tới chúng, Trùng Dương cho là dịp thuận tiện để trừ họa cho dân lành. Chàng bèn cười to và nói:
"Xá diện miếng thép bể ấy, bao nhiêu tiền mà cũng xưng là bang. Thiêu niên ấy ta đã nhất định cứu giúp, mặt sát tính vật các nhà ngươi là Thiết Trưởng hay Mộc Trưởng, cút ngay để ta còn thì giờ chữa chạy người lâm nạn."
Hổ Đồng dẫn đến mắt nổ đom đóm gầm lên:
"Yêu đạo, thấy tinh phù của bang chủ mà còn dám ngông nghênh vô lễ, mi chết cũng đáng là xấu lắm."
Năm người hò hét phân làm năm ngã leo lên ngọn đồi để tấn công Trùng Dương. Trùng Dương thấy thế cười ha hả bảo:
"Thật là đồ ngu, ta giữ thể diện cho bọn ngươi lại không muốn, lên đây để rước nhục vào thân à? Hãy về đi, tìm thầy học thêm rồi hãy đến cũng chưa muộn."
Đỗ Hồng từ xưa nay là kẻ phụ ngông cuồng tự phụ, không hề có chưa hề có đám người trước mặt y buông lời khi rẻ như vậy. Y giận đến mặt đen hóa tím, hét to như sấm, thôi thúc mọi người đồng loạt vũ lộng binh khí tấn công Trùng Dương tới tấp. Đậu Hồng hăng hái tiến tới bước trước, giơ đao lên khỏi đầu, dùng thế hoa sơn một cửa chém mạnh vào vai của địch thủ. Trùng Dương không thèm né tránh, đưa vai ra hứng lấy mũi đao uy mãnh của Đậu Hồng. Đậu Hồng cảm thấy lưỡi đao của mình như chém vào đám bông gòn mềm nhũn. Y kinh hãi, định thâu nhanh ngọn đao trở về. Trùng Dương mỉm cười phẩy nhẹ nửa chiếc tay áo đánh vào mặt Đỗ Hồng. Thân hình Trùng Dương tuy mềm như bông gòn nhưng tay áo của chàng lại cứng như sắt thép. Đỗ Hồng chỉ hự lên một tiếng đã văng hắt ra sau nằm chết giấc. Bốn người còn lại thấy thế đều giật mình kinh hãi, định xông tới tấn công. Trùng Dương cười nhạt bảo:
"Đừng có dại dột tiến tới mà đòi mạng, xem bản lãnh của bần đạo."
Nói đoạn tròn, chàng phẩy tay áo vào miếng đất trống trước mặt. Cái phất ấy, chàng đã thầm bận thái ớt huyền công, nghe ầm một cái, cắt đá theo ngọn kình phong từ tay áo phát ra, bay lên đập mạnh vào thân hình bốn tên cường đạo, trở nên lợi hại hơn những loại am khí, bồ đề tử hay thiết liên tử rất nhiều. Bốn tên cường đạo cảm thấy thân hình vừa đau rát vừa nóng bỏng, kêu la ôi ối, té bò lê dưới đất. Chúng đồng thanh thất thanh kêu lên:
"Không sống, không sống, tên yêu đạo này có phép thuật, chạy mau kẻo chết."
Nói đoạn bốn người vội lồm cồm bò dậy ôm đầu lủi mất. Nguyên Bần thay khoái trá vỗ tay cười ngất. Trùng Dương chờ bọn chúng chạy khỏi mới tiến tới bên gã thiếu niên bị thương, thấy sức mặt y đã trắng giả như tờ giấy, hôn mê bất tỉnh, hơi thở thoi thóp như sắp chết. Nguyên Bần hết sức lo âu, Trùng Dương liền nói:
"Không sao, vì máu ra nhiều quá nên y bất tỉnh đi thôi, ta cho y uống thuốc y sẽ tỉnh lại ngay." Chàng bạch vết thương nơi vai của thiếu niên, thấy bị chém bằng ngọn sử đao nên da thịt chỗ ấy loét loét lòi cả xương ra. Nếu là người thường bị đao chém sâu như thế thì đã ngã xuống chết rồi, nhưng thiếu niên này vẫn còn đủ sức giục giữa chạy trốn được, kể ra thì cũng là một nhân vật khác thường. Trùng Dương vội móc ra một gói thuốc thái ất thánh linh tán và một viên kim thương đại hoàng, tự tay cho thiếu niên uống và thoa vào vết thương, đoạn băng lại kỹ lưỡng. Hai thứ thánh dược nội trị ngoại thương của toàn chân phái thật là linh nghiệm. Trong giây phút, thiếu niên đã từ từ mở mắt và lẩm bẩm một mình:
"Cậu tặc, bọn bay đông bao nhiêu thiếu gia cũng không có sợ, tiến lên đây đánh thêm vài trăm hiệp nữa, nếu ta sợ bọn bay, ta không phải là hảo hán."
Hồi thứ 18, khảo trường giết tham quan. Trùng Dương vỗ nhẹ vai gọi: "Thiếu gia mau tỉnh dậy, cuồng tặc đã bị ta đuổi chạy rồi." Thiếu niên trở mình tỉnh dậy, bàng hoàng hỏi:
"Ủa, đạo trưởng đánh lui được cường đạo rồi sao? Quý đạo hiểu là chi?"
Nguyên Bân lanh miệng thuật lại tỉ mỉ vụ đánh nhau lúc nãy. Thiếu niên nghe xong ồ một tiếng rồi lồm cồm ngồi dậy, phục xuống lại tả Trùng Dương đã cứu mạng. Trùng Dương đỡ y dậy và nói:
"Cậu họ Liễu phải không? Tên gọi là gì? Tại sao bị bọn người kia rượt đánh như thế?"
Thiếu niên bèn thuật cho Trùng Dương rõ đầu đuôi câu chuyện như sau: "Chàng họ Liễu tên Quân Bảo, người Hà Nam, gần quê quán của Trùng Dương, ở Trần Lưu huyện không xa. Gia đình họ Liễu là một danh gia thế tộc. Cha có Quân Bảo Liễu, quan phổ làm chức tiết độ sứ thành Đàn Châu, đời Dực Tông Tuyên Hòa Nguyên Niên, cùng theo Trùng Quang đánh trợ Liễu bị tử trận. Lúc ấy Quân Bảo mới 16 tuổi, nghe tin tức cha bị giặc giết chết, chàng đau xót suýt chết.
Thầy quyết lớn lên sẽ rèn tập kiếm cung để sang tận biên giới càn quét giặc Hồ Lư để báo thù cho cha. Cho nên năm vừa thọ tang cha, chàng đã ném bỏ sách vở, nhất tâm rèn luyện võ nghiệp. Ngày đêm gắng chịu trau dồi, đến năm 21 tuổi, Quân Bảo thấy bản lãnh của mình đã khá, tự lượng có thể xuất đầu lộ diện tìm chữ công danh. Mùa thu vừa qua, chàng đến kinh đô vào khảo trường để tranh chức võ cử. Thuở ấy nhà Tống trọng văn khinh võ, nên 10 năm mới có một khoa thi cử võ một lần. Chủ khảo năm ấy là binh bộ thượng thư Vương Bổng Luyện, vốn là một tham quan rất được lòng của quyền thần trong triều, là quan thái sư Trà Kinh. Trước ngày mở khoa thi, binh bộ thượng thư Vương Bổng Luyện đã được Bành Tổng Binh đúc lót một số vàng trọng hậu để gửi gắm con y là Bành Chim Ngao. Thượng thư Vương Bổng Luyện hiếp mắt nhận lễ trọng của Bành Tổng Binh và hứa chắc là sẽ chấm cho Bành Chim Ngao đậu võ trạng. Tới ngày khảo thí, Vương Binh Bộ sáng sớm thức giấc, sau khi tắm gội xong xuôi, tiền hô hậu ủng, bệ vệ tiến vào khảo đường. Vương Binh Bộ cảm thấy cử tử đến dự khảo năm nay có trên 2.000 người, hắn cao mày suy nghĩ, trong bụng đã tìm ra được diệu kế để đánh trớt cử tử bốn phương. Ngày thi thứ nhất là thi viết. Tổng trào gọi là thiệp thí. Mỗi cử tử phải luận một bài văn, đề mục không ngoài kế hoạch hành quân hay mưu lược an bang tế thế. Ngày thứ hai mới khảo thí cung mã. Ngày thứ ba mới chính thức tỉ võ nghệ, để chủ khảo theo đó mà chấm võ trạng nguyên. Vương Bình Bộ cố ý đánh rớt tất cả cử tử, cho nên giữa nắng dưới ánh mặt trời như thiêu đốt, lại ra lịch cử tử bắt đầu thiệp thí. Đã thế lại còn bắt buộc mỗi cử tử không được phép che liều để tránh nắng. Bao nhiêu cử tử đều phải phơi mình dưới cái nắng cháy da phòng tráng. Trên 2 giờ đồng hồ, mọi người đều nhức đầu hoa mắt, mồ hôi thấm ướt trong ngoài, mệt đến lè lưỡi há họng. Còn tinh thần đâu mà nhã ngọc phun châu, chỉ còn cách viết vội vàng cho hết quyển đem nạp sớm để tránh cái nắng như thiêu như đốt ấy. Tất cả cử tử đều không ngớt nguyền rủa vị giám khảo quá nhẫn tâm. Vương Bình Bộ đem tất cả 2.000 quyển văn vứt bỏ vào sọt giấy, chỉ chừa lại quyển văn của Bành Chim Ngao, rồi mạo theo bút tự của y viết thành một khúc. Một quyển khác đem nạp lên cho Tống Vương. Đến ngày thứ hai khảo thí cung đao,
Vương Thượng Thư cho bày trước hiệu đài một hàng dài 5 cái thiết đỉnh thật to, cái nhỏ nhất nặng 200 cân, rồi lưng lưu nặng dần đến 400 cân, 600 cân, 800 cân, cho đến cái lớn nhất là 1000 cân. Sau tiếng pháo lệnh, các cử tử đều đổ xô vào khảo trường. Mọi người thấy trước hiệu đài bày thành một dàn 5 cái đỉnh to lớn như thế đều giật mình lo ngại. Vương Binh Bộ ngồi trên hiệu đài lên tiếng gọi:
các cử tử bốn phương nghe đây, bổn quan vì quốc gia cầu hiện tài để giúp nước, nên bổn quan đã tâu xin hoàng thượng chuẩn tấu cách thức khảo võ năm nay là cử đảnh để chọn chức võ trạng. Cử tử nào muốn chiếm được thủ khoa ít nhất phải dơ bổng nổi chiếc đảnh 1000 cân kia xong rồi mới được thi võ để tranh tài cao thấp. Các cử tử đã nghe rõ chưa?
Tất cả cử tử nghe nói xong đều ngẩn người nhìn nhau phẫn uất đến cực điểm, bàn tán xôn xao khắp võ trường. Vì từ xưa nay mỗi khoa thi võ thường là cưỡi ngựa bắn cung, tuy có khảo thí sức lực nhưng thường chỉ là khuân đá ném lao. Nào ngờ quan chủ khảo năm nay lại bày cách cử đỉnh 1000 cân, thật là một điều lệ gắt gao xưa nay chưa hề có. Vương Bình Bộ thấy tình hình như vậy liền lên tiếng quát tháo:
các cử tử không được lắm lời, đấy là ý muốn của hoàng thượng, sao các người dám buông lời chê bai nghị luận? Cổ nhân lấy sức lực luận anh hùng, như Mạnh Khoa, Nguyên Bá một tay giơ nổi 1000 cân, danh dũng sĩ của họ vẫn lưu truyền trong sử sách. Hạng võ Sở Bá Vương anh hùng theo cái thế sức địch muôn người, dẹp tan bạo tàn cố nguy cho thiên hạ, phải chăng nhờ ở sức mạnh cử đảnh Bạc Sơn? Còn các ngươi 10 năm khổ công luyện tập chỉ biết đánh gươm múa quyền, cởi ngựa bắn cung, những môn tầm thường vô dụng ấy có thể cử địch giảng nhân không? Kẻ nào bất phục xin tự tiện lui ra khỏi võ trường, không được châu đầu chùm lại buông lời quán trách mà phạm tội với triều đình.
Hơn 2000 cử tử nghe lời đe dọa ấy đều phải nén lòng im lặng, không tự biết mình bé cổ, không kêu có thấu đến cửa rồng, chỉ dám giận mà không dám thốt thành lời. Hơn phần nữa cử tử vì vác phẫn uất ùng ùng kéo nhau về. Vương Bổng Luyện mỉm cười đắc ý ra hiệu lệnh bắt đầu cuộc khảo thí. Trong đám cử tử chỉ rải rác đi ra vài mươi người, kẻ mạnh nhất chỉ đến cái đảnh thứ ba 600 cân là cùng, đến cái đảnh thứ tư 800 cân là họ đã lắc đầu triều triếu rút lui, không một ai dám dơ tới. Huống hồ là cái đỉnh nặng nhất 1000 cân kia thì có ai dám sờ mỏ tới bao giờ? Vương Bổng Luyện thấy mưu gian trá thành công, trong lòng cả mừng, bên ngoài vờ chán nản lắc đầu nói:
bao nhiêu cử tử năm nay toàn là thứ vô dụng, cái đảnh 1000 cân như thế kia mà không một ai cử nốt, tìm cho ta một dũng sĩ anh hùng thật khó. Tiếc thay.
Vừa dứt lời thì trong đám đông cử tử bỗng nhảy ra một võ sinh lớn tiếng nói:
các người thật là đồ ăn hại, cái đảnh nhẹ hiếu 600 cân mà dơ cũng chẳng muốn nổi nốt, để ta dơ bỗng chiếc đảnh 1000 cân cho các ngươi coi cho rõ tài.
Gã võ sinh nọ chính là Bành Chim Ngao, con trai của quan Bành Tổng Binh. Gã nghênh ngang tiến tới chỗ chiếc đảnh lớn nhất, giơ hai tay nắm chặt lấy chân đảnh dơ lên. Chiếc đảnh cao cỡ hình người, lớn cành càng như cái lu nước,